khi mà lại thêm phân biệt, thêm phân biệt thì nó phải sáng tỏ. Chứ bây giờ lại thêm phân biệt thì hóa ra mê làm sao?
Bây giờ con kính bạch thầy là cái tánh giác của chúng con là nó vốn sáng suốt, nó không có phân biệt, nó ở khắp hư không.
Mà nó bất nhị.
Vâng. Nè. Mà bây giờ chúng con lại
muốn minh thêm,
muốn minh thêm cái tính giác. Thế cho nên là con mới có thân,
thế thành ở vọng minh.
Có vọng minh. Vọng minh rồi chúng con lại ở cái thân chúng con là thêm cái thành thân đất nước gió lửa, rồi lại có sáu căn. Thì cái sáu căn đi, mỗi cái công dụng của sáu căn nó có cái công việc riêng của nó. Thì chúng con lại thêm cái phân biệt thấy nghe ngửi nếm. Thế cho nên là nó là lầm lỗi, bởi vì nó không còn, nó đã phân hai, nó không còn, nó trở về cái sáu căn, nó không còn cái tính giác bản minh của nó nữa. Thế cho nên nó không có cái chân thật, mà nó là hư vọng.
Đấy. Thế rồi muốn thèm khát sáu trần, muốn phân biệt thọ dụng sáu trần, cho nên cứ mọc ra cái thân có sáu căn để phân biệt. Thế là thành có sáu căn sáu trần đối đãi nhau. Xin nói tiếp, đồng nghiệp ràng buộc.
Mô Phật, đồng nghiệp ràng buộc nhau và hợp nhau, hợp ly thành hóa.
Thầy cái vọng hoặc tham sân si mạn nghi tà kiến. Tiếp,
ý kiến khác nhau thành ghét, đồng nhau thành ái.
Cái thân thai sanh ấy là do giao cấu mà phát sanh, hấp dẫn đồng nghiệp. Cha mẹ làm cái việc đó hấp dẫn mình, có đồng cái nghiệp ái dục mình mới đâm đầu vào đấy. Thế là bị hấp dẫn đồng nghiệp, cho nên mình mới bị hấp dẫn vào cái chỗ đó. Thế là thành ra có cái yết la lam át bồ đàm. Yết la lam át bồ đàm tức là tên những cái trạng thái của cái bào thai, cái lúc nó mới thành. Nó mới là cái cục bầy nhầy, nó là cục mủ, cục máu. Giờ nó thành cái miếng bầy nhầy, nó thành miếng thịt. Này, người ta đặt những cái tên. Để Phật đặt những cái tên. Tiếp, tai sanh là do dâm dục mà có. Còn thấp sanh là những các cái loài họ có cái thù chấp. Như chúng mình đọc học kinh, cũng có chú Sa Di tham ăn sữa thì làm con trùng ở trong sữa. Ông trụ trì tham cái khóm mía chết thành là con sâu ở trong cái cây mía. Cái ông chồng chết, bà vợ ở bên cạnh khóc thiết tha thảm thiết, thế là cái ông chồng thành ngay cái con sâu ở trong mũi bà vợ. Đấy, do cái tham chấp mà thành làm những cái loài thất sinh ẩm ướt thành loài trùng loài sâu. Thế còn noãn xanh như ở trên là vừa nói, do tưởng thì thành ra sinh vào quả trứng. Cái tư tưởng loạn động sinh loài đẻ trứng. Còn hóa xanh là lìa cái thân cũ mà hiện cái thân mới. Đấy, như con tầm nó mọc cánh nó thành ở loài bay. Thế là, hoặc là người ta hóa sanh vào địa ngục, lên cõi trời cũng là hóa sanh, không có cha mẹ sanh ra, bỗng nhiên thành hình gọi là hóa sanh. Đấy, thì cứ tùy phận mà cảm ứng, chịu cái thân nào là cứ tùy theo cái nghiệp của mình mà ứng và chịu cái thân ấy. Loài đẻ trứng duy tưởng mà sanh, do cái tâm tạp loạn tưởng mà thành. Còn loài thai sanh là nhân tình ái mà có. Loài thấp sanh thì hòa hợp với cái ẩm ướt, những con lăng quăng nó ở cái chỗ ẩm ướt, nó sinh ra rồi về sau nó lớn nó thành con muỗi. Còn hóa sanh những loài bươm bướm đòi tầm, hoặc là trong địa ngục hay cõi trời là loài hóa sanh, thì người chết ở đây lập tức có thân ở trong địa ngục, nếu mà làm thiện thì lập tức có thân ở cõi trời, không có cha mẹ sanh ra. Cất xin nói tiếp. Tình tưởng hợp ly,
tình tưởng hợp ly thay nhau rời đổi, lên các loài theo nghiệp mà lên xuống luân hồi.
Tình là tức là về luật ái tình dâm dục, đó là loài thai sanh. Còn tưởng ấy là loạn tưởng, là loài đẻ trứng. Còn hợp ấy là loài hợp với cái chỗ ẩm ướt mà thanh thân. Ly tức là các loài hóa sanh, lìa cái thân cũ mà thành có ngay cái thân mới. Thế đấy, trong cái tâm của mình nó có đủ cả bốn cái nghiệp này. Thế cho nên cứ nay thì tham ái thì cảm các quả báo thành luôn dân loài thai sanh. Vọng tưởng, cái tâm tưởng tạp loạn cái đấy thì chợt sinh loài này, chợt là ma làm quỷ, sinh vào loài trứng, nương vào cái quả trứng mà thành thân. Thế rồi có hợp thì thành những các loài côn trùng, ly thành loài biến hóa. Để cứ thế do cái tâm của mình tạo nghiệp mà cứ rời đổi thay nhau. Thế cho nên chúng ta cứ theo cái tâm lúc làm thiện lúc làm ác mà luân hồi trong sáu đạo. Bọn này lấy tham dục làm gốc. Thì con tiếp đi. Nghiệp dâm dục, rồi cái nghiệp sát sanh, hai nghiệp tiếp nữa.
Dạ. Người ăn thịt dê, dê chết làm người, người chết làm dê, cứ như vậy 10 loài sanh rồi chết, chết rồi sanh, cướp mạng lẫn nhau, cùng với nghiệp ác cùng sanh cùng tử.
Bọn này.
Dạ. Bọn này lấy tham trộm làm gốc.
Đó. Thế là chung quy cứ ba cái sát đạo dâm là gốc. Tiếp.
Dạ. Người này mắc nợ thân mạng người kia, người kia trả nợ người này, vì nhân duyên ấy trải trăm ngàn kiếp ở trong luân hồi.
Thế là vì nợ nhau mà trong luân hồi. Tiếp.
Dạ. Người này yêu tâm người kia, người kia mến sắc người này, vì nhân duyên ấy trải trăm ngàn kiếp trong vòng ràng buộc.
Nghe kết lại duy có ba món.
Dạ. Vì ba món sát đạo dâm là gốc, do đó nghiệp quả tiếp tục.
Đó. Là nợ nần lẫn nhau, nợ nần lẫn nhau mà bị luân hồi đã đành, lại còn tự ràng buộc mà để lôi kéo nhau vào cái đường khổ nữa. Tiếp. Phú Lâu Na.
Dạ. Phú Lâu Na, ba thứ điên đảo tiếp tục ấy đều do tánh giác minh.
Thân giải nghĩa cái câu kết này.
Dạ.
Cái giác minh lại sanh ra những cái vì giác minh cho nên phân biệt. Chứ nếu mà có cái hòn đá thì nó chả có chuyện gì nối tiếp cả. Tại bởi vì tánh của mình là giác minh cho nên mình mới phân biệt. Thế phân biệt thì rồi cái vọng tưởng yêu ghét cố chấp nó mới khởi lên tạo nghiệp. Thế đã tạo nghiệp rồi thì các chánh báo y báo nó mới hiện lên. Thế cho nên nghiệp quả nối tiếp thì thành là chánh báo là chúng sanh, nghiệp y báo là thế giới nó mới cứ thế nối tiếp.
Bây giờ và kính bạch thiên thầy cho con xin thưa một câu ạ. Ở cái trang 98 á là có câu là đồng nghiệp ràng buộc nhau mà hợp ni thành hóa. Con xin thỉnh thầy giải mã cho con cái câu này, con chưa hiểu rõ.
Đồng nghiệp ràng buộc nhau mà hợp ly thành hóa. Hợp ly là khi hợp, khi ly. Bởi vì các đồng nghiệp ràng buộc nhau cho nên mới có cái chỗ hợp, mà đã hợp thì có khi ly, mà thành là thành cái thân, hóa là hóa sanh. Hợp ly, khi hợp khi ly, khi thành khi hóa, tức là chúng ta như là khi hợp, tức là khi sanh ra thì có cha có mẹ, thế cho nên mới thành có cái thân. Ly là cũng là cái lúc có thân rồi thì lại tan rã đi thì nó lìa ra. Khi hợp là thành, mà khi ly là nó tan rã. Thành là có cái thân, thành cái thân, mà có khi cái thân nó do biến hóa mà có. Cho nên đấy, nói cái bốn cái chữ nói tổng quát cái sự chuyển biến của chúng ta kiếp này sang kiếp khác theo nghiệp mà chuyển hóa.
Dạ mô Phật, con kính bạch trên thầy là thầy cho con xin thưa cái đoạn ở trên này ạ. Thế con kính bạch thầy là cùng cái trang đấy thì có cái câu là vọng tưởng giao sen pháp sanh xoay vần làm chủng tử cho nhau. Thì con thỉnh trên thầy là giảng cho con chữ xoay vần làm chủng tử cho nhau ạ.
Đấy là cái vọng tưởng nó giao sen, cho nên xoay vần làm chủng tử lẫn nhau. Chung quy cái vọng tưởng là cái nhân, vì cái chúng ta có cái tư tưởng yêu ghét, thế cho nên dần nó thành cái chủng tử, là thành cái chủng tử trong tạng thức. Nay yêu mai lại ghét, nay thì có làm phước mai lại làm ác, cho nên cái theo mấy cái chủng tử trong tạng thức mà cảm cái mà tạo nghiệp thiện ác, cho nên cảm cái quả báo. Vì cái tâm của mình có cái thiện ác, cho nên cái cảnh giới của mình sống nó có cái cảnh vui cảnh khổ, nó thay đổi, cho nên thế giới tiếp tục do cái tâm của mình làm cái chủng tử, nó có cái vận xoay chuyển đổi, cho nên càng cái quả báo là cái thế giới nó có cái khổ vui, nó vần xoay, nó tiếp tục.
Mô Phật, con kính bạch trên thầy là con thỉnh thầy giảng cho con cái chỗ mà trang 96 kính bạch thầy. Con thỉnh thầy giảng lại ba cái phần mà tam tế với lục thô cho con chưa được hiểu lắm ạ.
Tam tế lục thô thì ở nơi khác thì người ta gọi là tam tế lục thô, còn ở đây thì Phật nói minh bạch đây rồi. Cái tam tế là sanh tướng vô minh, là chia ra thành đã có tướng phần với kiến phần, đó là phần tam tế. Còn ở dưới nói về lục thô nè, lục thô, nhưng mà cũng nhắc lại cái lúc phần đầu là chuyển tướng, bởi vì lục thô nó phải từ tam tế mà có, cho nên có nhắc lại cái phần đầu chuyển tướng, tức là cái sanh tướng vô minh, mà cái tướng phần này, tức là gọi là hiện tướng, và kiến phần tức là gọi là trí tướng. Trí tướng tức là bọn chúng sanh, bọn chúng sanh nó có phân biệt cho nên gọi là trí tướng. Thế thì đấy, đây cái chỗ chuyển tướng, hiện tướng với trí tướng là nhắc lại cái phần tam tế ở trên. Còn một khi đã có tướng rồi thì cái tâm, cái phân biệt, cho nên gọi là vọng tâm, vọng cảnh, đối đãi sanh lao, thì đó là phần tương tục tướng. Thế rồi lao lự mãi, thế cái ý thức phát sanh trần niệm nhiễm trước, cái đó gọi là chấp thủ tướng, chấp thủ tướng. Rồi tự vận đục lẫn nhau theo danh chấp tướng là ngã chấp phân biệt, thì cái đó gọi là kế danh tự tướng, kế danh tự tướng. Thế rồi đưa đến trần lao phiền não gọi là khởi nghiệp tướng. Đã tạo nghiệp thì chịu cái quả khổ. Thì ở đây nói về cái quả khổ nổi lên thành thế giới, lặng xuống thành hư không. Hư không là đồng, thế giới là khác. Đó là nói về y báo. Rồi cái không đồng không khác là các pháp hữu vi, đó là nói về chánh báo. Nè, thầy thấy văn ở đây lời Phật dạy lại có cái lời giảng của tổ ở bên cạnh này, trong đó rõ ràng. Chúng ta bây giờ được học bằng tiếng Việt lại thêm có lời các tổ giải nghĩa. Này đến giác không sanh mê.
Giác không sanh mê.
Chúng ta chân tâm bản tánh vốn như Phật không khác, mà bây giờ hốt nhiên chúng ta là chúng sanh. Vậy thì bao giờ Phật lại hốt nhiên trở lại làm chúng sanh như bọn mình? Đấy là chỗ ông ấy hỏi. Để xin nói tiếp.
Bạch thầy, con xin nói tiếp là ví như người mê nơi một xóm làng.
Đây có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là vì làm sao cái mê gốc, vì làm sao mà chúng ta lại hốt nhiên mà mê? Thì Phật là nhờ rằng cái mê nó không có gốc. Nếu mà đã có gốc ấy, thì không gọi là mê. Đây là nó là cái hư vọng bất chợt nó phát sinh ra, nó không có gốc. Thế rồi câu hỏi thứ hai là bao giờ thì Phật lại mê giống như bọn chúng con? Thì Phật trả nhờ rằng đã giác rồi không bao giờ mê trở lại. Cái câu hỏi thứ nhất, cái câu trả nhờ thứ nhất thì chúng ta thấy khó hiểu. Nó cái mê là cái không có gốc, mà bây giờ chúng mình hiện tại cứ ở trong cái vòng luân hồi, rồi cho đến nỗi mà có khi rơi vào địa ngục, rồi làm con trâu con bò cả ngàn vạn năm, chứ không phải là chuyện tầm thường. Thế vậy mà bây giờ lại nói là nó không có gốc, thì cứ chợt lúc nào nó hiện lên là mình, là nó lại lôi mình đi à. Mà không biết là Phật bảo rằng cái mê nó không có gốc à. Mà cứ chợt một cái là hiện tại chúng ta đang ở trong mê từ vô thủy đến giờ mà vẫn chưa tỉnh được ra, vẫn chưa thoát từ cái vòng luân hồi. Dĩ nhiên là chúng ta chưa, cái câu giải nhời của Phật thì chúng ta thấy khó hiểu. Cái không có nguồn, không có gốc, mà bây giờ chúng ta vẫn đang chịu ảnh hưởng, mà chịu ảnh hưởng cả ngàn vạn kiếp, chứ không phải là chuyện một lúc rồi thôi. Vậy ý kiến gì nữa xin góp? Bảy đại viên mãn dung hòa. Bảy đại viên mãn dung hòa. Đồng một thể thì làm sao mà nói cái chuyện nó lẫn nhau. Đây Phật dạy nhờ ông Phú Lâu Na nói nước với lửa, nói về phần tướng thì hư vọng. Thế cho nên nó đã là cái hư vọng, tức là cái con số không, cho nên nó không lẫn liệt nhau. Mà nói về phần tánh thì nó đồng một thể. Vì thế cho nên nước với lửa cùng ở khắp pháp giới, mà bởi vì đồng một thể sẽ đâu có nói chuyện lẫn nhau.
Bản tánh diệu minh chân thật cũng như vậy.
Đó là thế nào? Là các tướng hư vọng, nhưng mà cái bản thể của nó vẫn không có biến mất. Thật cũng các cái tướng hư vọng không có thể chỉ bày, nhưng mà cái thể của nó vẫn đồng, tất cả các pháp nó đồng một thể. Cần nói tiếp.
Dạ, ông phát minh hư không thì có hư không hiện ra.
Chỉ từ cái mê của mình mà mình thấy ra, chứ nó là cái không thật có.
Thế nào là cùng hiện?
Cái người đi phương Đông người ta cũng có một mặt trời theo người ta. Thế dạ. Làm sao?
Dạ.
Cái đấy, ở thế gian này tất cả những các thứ biến hiện đều là cái tâm tưởng của mình mà thôi, chứ không có sự thật. Thì đây hỏi cái nghĩa thế nào thì đấy Phật không giả nhời được, Phật cho cái thí dụ. Đấy cái nghĩa nó như thế. Cái thí dụ của Phật ở đây thì tức là nó không có sự thật. Cái tâm mình tưởng có mặt trời theo mình, chứ mặt trời nó vẫn đứng một chỗ, nó đâu có theo đông, theo ai đi về đông, theo ai đi về tây đâu. Nhưng mà mình cứ tưởng đã thế thôi.
Con kính bạch thầy, con xin nói cái chỗ hiểu của con, nếu thầy sai thì thầy chỉ dạy ạ. Kính bạch thầy, là ở chỗ này có cái câu ở nếu cùng phát minh thì cùng hiện ạ. Thì theo con suy nghĩ là khi Phật nói rằng là cái bản diệu giác minh của mình chân thật, nhưng mà ông phát minh ra hư không thì có hư không hiện ra, đất nước gió lửa mỗi mỗi phát minh thì mỗi mỗi hiện ra, nếu cùng phát minh thì cùng hiện. Thì theo như con nghĩ thì là tất cả năm đại đất nước gió lửa và hư không thì đều là do cái bản diệu giác minh mà do mình mê, cho nên là thấy mê muội, thấy hư không và kết ám thì thành sắc. Cho nên tất cả bản tánh nó là đều là tánh tánh giác. Nhưng mà tánh giác vì là mình vọng động, cho nên là chia làm hai phần, kiến phần và tướng phần. Nó chính là cái đất nước gió lửa và hư không. Thế ở đây thì Phật nói rằng là cùng phát minh thì cùng hiện, thì con nghĩ là cái phát minh này thì là nó có ba cái trình độ phát minh. Ví dụ như là mình đã học với bảy đại là đều do là ứng lượng sở chi tuần nghiệp phát hiện, tức là do cái lượng sở chi của chúng sanh mà phát hiện ra, khi mà những các cái chủng tử nghiệp nó đã cùng ở trong tâm chúng sanh và cùng một đồng loại. Ví dụ như là ta thấy nước ở chung quanh ta đây, là trước kia từ vua thủy đến giờ là đều là do tâm chúng sanh mà ứng với cái lượng sở chi, tức là khi người ta làm thiện hoặc là làm ác, cho nên là có nước ở chung quanh mình, mà nếu mà làm ác thì là nó sẽ làm cho lụt lội, và làm thiện thì là nó sẽ mưa gió điều hòa và cây cối tốt tươi. Thế thì đấy là thứ nhất là cái trình độ là do tâm chúng sanh, tức là do cái nghiệp lực của chúng sanh mà hiện ra nước. còn cái trình độ thứ hai là như ở trong trong cái phần mà khi mà ngài Nguyệt Quang đồng tử nhập định thì thấy nước cũng mênh mông ở khắp phòng, và một đệ tử đi qua làm khi mà định vào sâu ấy thì cũng có nước, mà nước đó thì cảm ra là nếu mà định của ngài vào sâu thì là cả mấy người xung quanh cũng thấy có nước thế. Và cái thứ ba thì là như Đức Quán Thế Âm ấy thì là dùng cái vô tác diệu lực để cứu người. Nếu mà có một đoàn mà đi qua cái sa mạc mà họ niệm Đức Quán Thế Âm thì là ngài có thể cho một cái khe nước để sử dụng. Như vậy con thấy là như vậy có phải là cùng phát minh thì cùng hiện không ạ? Kính bạch thầy ạ.
Cùng phát minh mà cùng hiện là ở đây mình đã phát minh ra hư không thì mình thấy có hư không, rồi mình lại phát minh ra có nước có lửa thì mình lại đồng thời mình thấy có nước có lửa. Tức là như chúng mình bây giờ đang thấy cả hư không, cả đất, cả nước, cả gió, cả lửa, chúng ta cùng thấy tất cả năm cái thứ cùng một lúc, thế gọi là cùng phát minh cùng hiện. Phật giải nghĩa thế nào là cùng hiện thì Phật cho cái ví dụ để cho mình nhận. Đây chẳng qua là cái tâm tưởng của mình thôi. Cũng như là mình thấy hư không thì đó là tại mình mê muội mà mình thấy ra, chứ thật ra không có hư không. Thì những đất nước gió lửa rồi rộng ra, rồi bây giờ đến thấy người, thấy vật, thấy cây cối cũng là cái tâm tưởng của mình mà thôi. Giác nhẫn nói thì nói về cái trình độ của mỗi người thì đã đành. Nhưng chúng mình thì thấy nước là để tắm rửa, còn loài cá thì nói thấy nước là cái chỗ nó ở. Thì mỗi loài theo cái nghiệp và cái tưởng của mình mà thấy. Thỉnh đại chúng đọc tiếp hợp với trần tướng. Hợp với trần tướng.
Hợp với trần tướng.
Cái nào là các tánh nó hợp với trần tướng? Nó hợp với trần tướng hay là cái mê của mình nó hợp với trần tướng? Nào là ông đem sắc không lấn cướp lẫn nhau? Ông đem sắc không lấn cướp lẫn nhau, chứ không phải cái sắc không nó tự đi lấn cướp, mà tại mình cứ đem cái sắc không đi lấn cướp. Thế nghĩa là thế nào? Là mình cứ đi phân biệt, mình khư khư, mình cố chấp những cái mình thấy, mình nghe đây là sự thật, cho những cái âm thanh sắc tướng đó là thật. Thế cho rồi đem cái hiểu của cái mê của mình mà mình cho là mình khôn ngoan tài đảm lắm, rồi mình đi phân biệt tất cả sự vật. Thế cho nên cái sắc là mình do kết ám là mà thành sắc, cái không là do mình mê muội mà thấy ra là có không. Thế rồi mình cứ đem cái mê muội với cái kết ám của mình lấn cướp lẫn nhau cho nó là có thật. Mình phân biệt, rồi mình thủ chấp, rồi mình tạo nghiệp. Thế cho nên đã mê muội lại càng đi vào trong cái chỗ tối tăm. Thì dĩ nhiên cái bài này ông Phú Lô Na, Phật nói cho ông Phú Lô Na là một vị A-la-hán nghe này. Mà chính ông Phú Lô Na ông ấy đã phải bạch với Phật là ông ấy mờ mịt như là người điếc mà nghe tiếng muỗi ở xa, trông thấy con muỗi còn chả trông thấy, cũng chỉ là nghe được tiếng. Nghĩa là chính ông học về cái việc này ông cũng mờ mịt. Ông là một vị A-la-hán mà còn mờ mịt thì chúng ta làm sao mà nói tài nói khôn được. Cho nên trong cái bài này, thứ nhất là thầy già thầy lại càng mờ mịt lắm, trông cậy ở thanh niên, các con nghiên cứu hiểu thêm biết rộng mà giảng để cho nó minh bạch cái bài. Chứ thầy là thầy già lão rồi, bây giờ lầm cầm không đủ cái sáng suốt để mà tìm học, xem ở các nơi cái sự giải nghĩa nó có rộng rãi. Thì bây giờ là thầy đành là thầy cứ y cứ và lời ở trong kinh đây thôi. Còn chị em chịu khó học rộng, nghiên cứu thêm để cho cái bộ Lăng Nghiêm nó được thêm cái phần sáng sủa. Con nói tiếp.
Như Lai Tạng sẽ theo ông làm sắc làm không cùng khắp pháp giới.
Nghĩa là theo cái mê của mình. Mình tưởng mình mê, mình cố chấp. Thế thì cái Như Lai Tạng nó, Như Lai Tạng nó tùy duyên, ứng lượng sở chi tuần nghiệp của mình mà nó hiện ra các cảnh giới. Thế cho nên có nơi thì lũ lụt, có nơi thì bình an, tùy theo cái nghiệp của mình mà nó hiện ra. Con nói tiếp.
Thầy, con xin nói tiếp. Vậy nên trong ấy gió thổi thì động,
nghiệp báo của mình nó hiện ra nè. Mà cái nghiệp của mình nó hiện ra cái cảnh như thế. Để ở đây Phật dạy, bởi vì chúng ta trái với giác tánh mà hợp với trần tướng, gọi là bội giác hợp trần, quên mấy cái tánh giác của mình, cứ chạy theo những cái phân biệt mà không biết là những cái cảnh này chính là do nghiệp của mình nó hiện ra, chứ nó không phải thật. Nè, mình cứ chạy theo cảnh mình phân biệt, càng phân biệt thì càng phát lao, tức là càng tạo nghiệp, càng mệt nhọc tạo nghiệp. Thế cho nên các tướng thế gian này nó theo với nghiệp của mình mà nó hiện lên, hợp với Như Lai Tạng.
Hợp với Như Lai Tạng
đã đủ chuyện. Còn bây giờ Phật thì Phật làm gì? Đấy, Phật trở về mới Như Lai Tạng, cho nên chỉ thấy Như Lai Tạng thôi. Tiếp.
Một là vô lượng là một.
Cho nên từ một mà nó biến ra cả vô lượng thứ. Tuy là biến ra vô lượng thứ nhưng chỉ có một cái Như Lai Tạng thôi. Nói tiếp.
Nhờ như vậy mà trong nhỏ hiện được cái lớn và trong lớn hiện ra cái nhỏ.
Là cái nói về cái công dụng của Phật. Phật sử dụng cái Như Lai Tạng. Thế cho nên chúng mình cố chấp khư khư, cho nên cái nhỏ nó là cái nhỏ, cái lớn nó là cái lớn. Cái lớn nó không thể chạy vào trong cái nhỏ được, bởi vì mình cố chấp đất là đất, nước là nước. Thế rồi cái tủ là cái tủ, cái bàn là cái bàn. Cái cố chấp khư khư rồi, vì vậy cho nên cái thân mình không đi qua được cái tường. Bởi vì cho cái tường là cái thứ vững chắc, thân mình là một cái cứng chắc. Hai cái thân này không thể đi qua được cái tường. Thế nhưng mà những các vị người ta tu thì người ta cũng như mình, nhưng mà chỉ khác là người ta quán cái thân này hư vọng, quán giết rồi người ta có cái đặc biệt mà chúng ta gọi là thần thông này. Ta quán giết cái thân hư vọng, giết rồi người ta đi qua được cái tường. Có những các vị người ta có khả năng đi qua được cái tường. bay đi được trên nước, bay được ở hư không. Chúng mình cho thế là lạ, là thần thông, nhưng mà chính ra là ở cái chỗ người ta đã quán cái thân này là cái không có. Đấy. Ta thấy rõ được cái thân không có, thế rồi người ta sử dụng được. Thế cho nên Đức Phật Ngài đã thấy rõ tất cả vạn pháp là không. Vì thế người ta Phật cầm cái bàn này, Phật đi qua cái tủ như không, đi qua cái tường như không. Đấy. Đây Ngài gọi là trong nhỏ hiện lớn, trong lớn hiện nhỏ. Bởi vì cả Ngài biết rõ nó là không, là giả. Ngài cái này chúng ta khó hiểu, nhưng nếu thực tập thì sẽ thấy sự thật là như thế.
Không động đạo tràng mà cùng khắp mười phương, thân hàm cả hư không vô tận.
Không cần phải đập mệt mỏi gì cả, nghĩa là không phải đọc cái đạo tràng. Thế thế mà cái thân của Ngài ngậm cả mười phương hư không vô tận. Bởi vì trên sự thật thì cái chân tâm của mình, cái pháp thân của mình thật ở khắp mười phương. Nhưng mà tại mình quên, cho nên bây giờ mình thấy riêng biệt một cái thân bằng cơm gạo, đối lập với cả mười phương. Còn Phật thì Ngài giác tỉnh được, thế cho nên Ngài sử dụng được cái thân của Ngài ở khắp mười phương. Tiếp.
Cõi Bảo Vương hiện trong đầu Mãi Long, ngồi trên mãi bụi chuyển bánh xe pháp lớn.
Là cái gì? Cõi Bảo Vương tức là cái cảnh giới của Đức Phật. Thế mà để ở trong đầu một cái mẩy lông, trong cái mẩy lông mà thấy, đối với các ngài không có cái gì là lớn mà không có cái gì là nhỏ cả. Bởi vì lớn cũng là chân tâm, là hư không, là không hình không tướng. Mà nhỏ cũng là chân tâm, là không hình không tướng. Thế cho nên đối với các ngài không có cái gì là lớn, không có cái gì là nhỏ. Còn chúng ta thì cho cố chấp khư khư cái lớn là lớn, cái nhỏ là nhỏ. Cho nên cái chính cái cố chấp của mình nó hiện ra các cái ngăn ngại. Con nói tiếp.
Con kính bạch thiên thầy, con xin nói tiếp. Diệt trần hợp giác nên phát chân như diệu giác minh tánh.
Nhận được cái thể không có phân biệt, không có biết tất cả vạn pháp đều hư vọng. Thế cho nên sống với cái chân tâm bản tánh, biết tất cả là hư vọng, gọi là diệt trần. Sống với cái chân tâm gọi là hợp giác. Thế cho nên Ngài sống với cái chân tâm, cho nên Ngài có cái công dụng của cái chân tâm. Thế vì vậy cho nên có những cái đặc biệt mà chúng ta cho là lạ, cho là không làm được, nhưng thật ra chỉ tại cái tâm khư khư cố chấp của chúng ta về những cái huyễn vọng cứ cho là thật. Ta phải hợp với trần tướng, cho nên bị những cái trần tướng nó chướng ngại. Còn Đức Phật Ngài hợp với cái Như Lai Tạng, cho nên Ngài cái công dụng của cái Như Lai Tạng, Ngài sử dụng được cái Như Lai Tạng, cho nên vô ngại.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy, thì ở trên này nói là chúng ta đồng là cái tánh Phật, nhưng mà do chúng ta mê nên là hiện ra tất cả những các cái tướng hữu vi, như là thân chúng con rồi chúng sanh và tất cả đất nước gió lửa. Thì con thấy ở trong những cái câu chuyện nhân gian của Việt Nam, như thầy vẫn kể, như là
Thánh Bà Lê Chân, do cái tâm của ngài phẫn uất cho nên là ngài ngài hóa thành đá, thì đấy có phải là do tâm của mình mà nó biến ra cái tướng như vậy không?
Thưa bà Viên ở Hải Phòng.
Dạ. Dạ. Cô nói cho cái tâm phẫn uất mà hóa thành đá.
Ngài thành đá.
Dạ.
Dạ.
Hay là công chúa Mỹ Châu ở con vua An Dương Vương ở thành Cổ Loa,
khi thành hòn đá,
ngài bị chết oan, cho nên ngài có cái nguyện là nếu mà cái máu của ngài mà chảy đến đâu, những con trai nó ăn vào thì nó sẽ thành ra ngọc, thì đấy cũng là do
cái thầy không biết cái chuyện cái lời nguyện mà chảy đến máu đến đâu thành ngọc, thì cái đó thầy không biết. Thầy chỉ biết là ngài uất. Ngài uất cho nên ngài hóa ra hòn đá. Hiện tại bây giờ ở Cổ Loa vẫn có thờ cái hòn đá đó. Khách du lịch cứ đi xem. Thì bây giờ thầy chỉ biết là ngài, chính ngài hóa ra hòn đá, thì hiện tại bây giờ người ta thờ cái hòn đá đó. Có người ta làm một cái miếu ở bên cạnh cái đình thờ Đức An Dương Vương ở Cổ Loa. Thế thì chính thầy có đến nơi thầy xem cái hòn đá đó. Thế mình ngài hóa cái hòn đá thôi, chứ còn cái nguyện mà máu chảy thành chai cái đó thầy không biết.
Rồi ở Lạng Sơn thì cũng có cái người đàn bà hóa đá ôm con á, thì cũng là do cái tâm của người ta.
Ở Lạng Sơn người ta nói là có
vọc phu,
đá vọc phu, thì đấy cũng là trông mong quá rồi thì là thành ở đá, cái tâm nó chừng lặng.
Con thưa lại cái chợ đoạn là không động phải. Đạo tràng đó là thầy. Không động đạo tràng mà phùng khắp mười phương, thân hàm cả hư không vô tận. Và thầy ở đây ngài nói là chứ không động đạo tràng đây tức là cái tâm của ngài á, là cái tâm là trở về cái tâm tịch lặng.
Nghĩa là các em như em đã vừa nói, nghĩa là không bận vất vả gì cả, không bận gì cả.
Dạ.
Không phải khó khăn gì cả.
Thế mà thân của ngài á thì hàm cả hư không vô tận.
Thế
cái thân tức là cái thân của Phật á hàm cả hư không vô tận.
Chỉ bởi vì ngài biết nói thể của nó ở khắp hư không.
Thì đó là tâm chứ đâu phải thân ạ.
Thì thân với tâm của ngài, ngài nhận được pháp thân, ngài sống bằng pháp thân. Bởi vì ngài biết cái thân với cái tâm đâu có phải hai.
Dạ, cho nên đâu có nói chữ hàm là đâu có đúng đâu vậy thầy.
Hả?
Cho nên nói chữ hàm là đâu, ý con nói chữ hàm là đâu có đúng.
Hàm là ngậm cả mười phương, cái thân nó ở hiện tại nó đang ở khắp mười phương. Nó đang ở khắp mười phương thì nó hàm cả hư không vô tận chứ sao.
Chữ hàm
bởi vì ngài thấy cái sự thật như thế. Còn chính chúng mình bây giờ cũng đang hàm cả hư không vương. Nhưng mà mình mê, mình lại cứ nhận cái đống đất bằng cơm này là mình đối lập lại.
Dạ, cho nên mình đang hàm bốn đại thôi. Cái thế, thân của mình.
Nhưng mà đây người ta nói ông Phật, chứ người ta nói còn nói cô Hoàng Nghiêm.
Dạ.
Thì bảo ông Phật đấy, ông ấy mới thân hàm cả mười phương hư không. Bởi vì ông ấy thấy cái sự thật. Dạ. Còn mình thì mê. Mình mê, mình cứ nhận cái đống thân này, cái thân cơm, bằng cơm thì mình nhận là mình. Còn Phật, đây nói chuyện ông Phật, ông ấy hợp với Như Lai Tạ. Thể tịch phi tất cả.
Dạ, thể tịch phi tất cả.
Bởi vì cái thể con nói là tịch, vẳng lặng. Nó tự nó không phải là một thứ nào cả. Nó không phải là sắc mà nó cũng chẳng phải là không. Chúng mình thì phân trước thì phân chia ra sắc với không. Thế rồi thì từ cái sắc ấy biến ra một đủ thứ. Nhưng mà nói về cái thể, cái bản chất, bản thể của cái Như Lai Tạng thì nó không phải là một thứ nào hết. cũng như bây giờ mình có đất, từ đất mà thành ra bao nhiêu loài, loài người, loài vật, rồi ngoài vườn bao nhiêu thứ cây cối, thì chỉ có một cái chất đất thôi mà nó thành ra bao nhiêu. Nhưng mà nói cái quả ổi không phải là đất, cái quả chuối nó không phải đất, cái con người không phải là cục đất này. Cho nên nói về cái thể này, thì đất nó không phải là một thứ nào cả, nói về bản thể. Nhưng mà nó chính là tất cả này. Nhưng mà cái bản thể của đất thì không phải là một thứ nào hết. Con nói tiếp, dụng chiếu tức tất cả, đọc tiếp.
Dạ, mô Phật con xin đọc tiếp. Dụng chiếu tức tất cả.
Đó, biến ra các thứ. Cũng như thầy vừa nói, cái đất, nói quả ổi không phải đất, cái thân mình không phải đất. Thế nhưng mà nói về phần dục thì thân mình với quả ổi với tất cả vạn pháp đều là bằng đất cả. Thế cho nên nói về phần thể thì nó không phải thứ nào, nhưng nói về phần dụng thì nó chính là chính nó biến ra tất cả. Thì chúng ta hiểu cái nghĩa như vậy, chị em có ý kiến gì thì nói rõ hơn và góp ý kiến cho nó rõ hơn. Tiếp cái diệu trí phát diệu dục để tổng quát lại.
Dạ, mô Phật xin đọc tiếp. Diệu trí phát diệu dụng.
Thế mình có trí thì nó phát ra cái công dụng vi diệu. Còn nếu mình gà mờ thì nó thành hòn đá cục đất. Cận giảng nghĩa từng câu.
Dạ. Tánh giác diệu minh Như Lai tạng rồi, các nghĩa tức phi, cũng là tức là phi.
Đã tức là cái Như Lai tạng, mà phi là nó không phải cái Như Lai tạng. Tánh diệu giác minh tức là tất cả những cái mê vọng, mà nó cũng chẳng phải là những cái mê vọng của cái cuộc đời luân hồi sanh tử. Tại sao nó chính là cái toàn cái chân thật, cái Như Lai tạng là cái chân thật, mà nó lại tức là cái hư vọng, mà rồi nó lại phi những cái hư vọng, thế là nó là cái gì? Như cái gương, để cái gương nó chiếu thì trong cái gương mình thấy nào là hoa hồng, nào là cây cối, nào là nhà cửa, nào có người có vật qua lại ở trong gương. Thế nhưng mà những thứ ở trong gương ấy có phải là cái gương không?
Dạ không ạ.
Đấy, nó không phải là cái gương, nhưng mà nó có rời cái gương mà nó có không?
Dạ không.
Thế cho nên thể chất của nó chính là cái gương. Thế thì đây cái Như Lai tạng của mình cũng thế. Từ cái Như Lai tạng nó hiện ra tất cả mọi vật. Thì nói cái Như Lai tạng nó không phải là vạn vật, nhưng mà nó chính là bản thể. Để nói gần cho dễ hiểu hơn, như chúng ta chiêm bao, chúng ta nằm mộng chiêm bao, thấy đi chơi có núi có sông, có nhà có cửa, thì những cái núi sông nhà cửa ấy đâu có phải thật, đâu có phải mình. Thế nhưng mà chính là cái tâm mình nó đã biến ra. Trong cái chiêm bao mình thấy núi, thấy nhà, thấy cửa, thấy mặt trời. Thì những cái nhà cửa mặt trời ấy nó chính là tâm mình biến ra. Thế cho nên nói nó là tâm mình cũng không phải, vì nó là những cái hư vọng. Nhưng nói nó không phải tâm mình cũng không đúng, bởi vì chính tâm mình đã biến ra. Thì nói tiếp.
Dạ.
Làm sao thế gian ba cõi?
Dạ, làm sao thế gian ba cõi và các hàng xuất thế gian thanh văn duyên giác có thể đem chỗ hiểu biết của mình mà đo lường vô thượng bồ đề Như Lai?
Thế gian ba cõi tức là cái gì? Thế sao gọi là thế gian? Nó có ba đời, nó truyền biến, và nó có cái không gian, thời gian và không gian. Thế cho nên gọi là ba cõi sanh tử. Thế còn hàng suốt thế gian là những vị nào? Thế thì các ngài ở đâu? Các ngài ra khỏi ba cõi rồi các ngài đi đâu? Không ở ba cõi nữa thì bây giờ các ngài chạy đi đâu? An trụ ở cảnh giới Niết Bàn, nghĩa là cũng vẫn ngồi đây, nhưng mà chúng ta thì thấy mình làm người làm trời, thấy có nước Nhật Bản, nước Việt Nam. Còn các ngài thì các ngài thấy là cảnh Niết Bàn. Phật bây giờ cái hàng bọn chúng mình mê muội thì theo cái nghiệp báo, thấy cái cảnh ở trong nghiệp báo. Còn các ngài thì thấy mình đã xuất ra khỏi cái thế gian, sống trong cái cảnh Niết Bàn này. Thế mà làm sao lại nói là cả tất cả chúng mình phàm phu với những các thánh tiểu thừa đều không thể đo lường được cái bồ đề vô thượng của Như Lai là vì sao? Các ngài đã tỉnh rồi, còn chúng mình vẫn còn ở trong cái chiêm bao. Chúng mình thì chiêm bao thấy cái cảnh luân hồi sanh tử, còn các thánh tiểu thừa thì chiêm bao thấy mình Niết Bàn. Thế mà còn vô thượng bồ đề của Như Lai là cái nào? Tức là sự giác tỉnh. Cái giác tỉnh vô thượng của Phật thì ngài thấy cái nào? Cả Niết Bàn, cả sinh tử, chính là cái tâm của mình nó biến ra thế thôi. Chứ thể bản thể chỉ là cái chân tâm bản tánh của mình. Đấy là cái chỗ giác tỉnh vô thượng của Phật.
Dùng tiếng nói thế gian mà vào được chi kiến Phật.
Bây giờ hẳn cái giải nghĩa thế nào là cái chi kiến Phật? Phật thấy biết thế nào? Ấy, ngài thấy, ngài biết bằng cái chân tâm bản tánh của mình. Còn chúng ta thấy với biết bằng cái vọng tâm, bằng vọng thức. Thì bởi vì mình thấy biết bằng vọng tâm, vọng thức, cho nên cái tiếng nói của mình, của chúng mình là chỉ để giải bày cái vọng tâm, vọng thức thôi. Từ cái vọng tâm, vọng thức mà nói, mà biết, cho nên toàn là những sai, chuyện chiêm bao cả, toàn những chuyện mê lầm hư vọng. Thế còn Phật thì ngài sống bằng cái chân tâm bản tánh, cho nên cái chỗ thấy, chỗ biết đúng sự thật là cái chỗ thấy, chỗ biết của người tỉnh. Còn chúng mình là những kẻ trong chiêm bao. Ở trong chiêm bao làm sao nói chuyện đến cảnh tỉnh được?
Cầm ngón tay vụng về chỉ phát ra bản nhạc trần lao mệt nhọc, còn tay tài tử thì ở ngay nơi đó phu tấu nhạc điệu du dương.
Nhưng tôi chỉ cần ấn ngón chân thì hài ấn phát quang. Thế nào là hài ấn phát quang?
Dạ con thỉnh thầy.
Hài là cái biển, ấn là cái dấu, cái vết, tức là cái biển khi nó trừng lặng thì trên trời mây bay, rồi chim bay, những các cái hình ảnh ở trên trời nó hiện hết cả ở trên cái mặt biển. nếu mà cái mặt biển nó trừng lặng thì những cảnh ở trên trời chiếu soi hết cả ở trong lòng biển, thế gọi là hải ấn. Thế thì Đức Phật cũng thế, Ngài có cái khả năng, Ngài khi Ngài, thật ra Phật thì không cần phải nhập định nữa, bởi vì Phật ở trong định rồi. Thế cho nên cái tâm của Ngài nó vẳng lặng, tất cả bao nhiêu chúng sanh đều hiện hình ở trong tâm của Ngài hết. Cho nên chúng ta nghĩ cái gì, làm cái gì đều hiện ở trong tâm của Phật hết. Cho nên gọi là hải ấn phát quang, tức là cái tâm của Ngài, Ngài thấy được hết cả, Ngài đủ cả căn bản trí, hậu đắc trí. Cho nên Ngài thấy khắp cái cả những cái cảnh trần lao của chúng mình, cái cảnh thế gian, chẳng những loài người cõi trời mà đến trong cái tổ kiến, con chim, con sâu đó, chúng nó mong ước cái gì Ngài đều biết rõ hết. Nói tiếp.
Còn các ông vừa móng tâm chừng lao đã khởi,
bởi vì mình chỉ khởi tâm vọng niệm, thế cho nên chỉ có những trần lao nó hiện lên thôi. Chúng ta đâu có biết an định và cái tánh Phật. An định và cái tánh Phật thì hải ấn phát quang. Còn mình chỉ vọng niệm, vọng tâm, thế cho nên chỉ trần lao khởi cả ngày. Thì đây Ngài nói cái lỗi tại ai? Đặng với Phật đồng một thể, cùng là một chiếc dương cầm, mà Ngài thì nhạc điệu du dương, còn mình thì trần lao khỏi. Là cái gì? Nó không siêng năng, không, đừng có đổ lỗi cho cái mê. Mà tại mình cứ lười, không chịu bỏ cái mê trở về cái giác, để cứ lười biếng đi theo cái đường mê. Không siêng năng cầu vô thượng giác. Nè, các thánh tiểu thừa chỉ ưa nhớ tiểu thừa được chút ít đã cho là đủ. Mà đối với chúng ta thì những vị này gọi là thánh, còn chúng mình thì còn tệ nữa. Chị em có ý kiến gì xin góp ý.
Cho con thưa cái chỗ diệu trí phát diệu dục đó là thầy. Dạ bà thầy, với chỗ này mà chú thầy giảng là nó là không bất không Như Lai tạng. Cái không Như Lai tạng thì con hiểu rồi, cái bất không cũng hiểu rồi, còn không bất không tức là nó ở nơi có nơi không, nó là không hả bà thầy? Hay là
không bất không chính là toàn vọng tức chánh, chính là bài mình đang học đây nè.
Nhưng mà ở trong cái đàn này đâu có nêu cái gì gọi là tàn vọc tức chân đâu. Ngài chỉ bảo là như cái đàn dương cầm Ngài đánh đó,
thì đấy, đây ông Phú Lâu Na ông ấy hỏi Phật vì sao mà hốt nhiên, thì Phật giảng hết cả cái nhân duyên đang từ chân mà bây giờ thành vọng. Thế thì đó gọi là bất không Như Lai tạng, từ chân mà biến ra vọng mới có những các cái cảnh hiện tại mình đang sống đây, để gọi là bất không. Thế rồi Phật mới giảng cho mình rằng tất cả những cái bất không này, tất cả những các cái cảnh giới mình đang sống đây, cái tướng nó vọng nhưng mà tánh thể nó là Như Lai tạng, cái đấy gọi là không bất không.
Dạ, thì đó là không bất không Như Lai tạng. Nhưng mà trong cái bài dự trí phát diệu dụng này á, thì Ngài chỉ toàn nói về như cái đàn dương cầm riêng Ngài.
Ngài đang giảng nghĩa. Dạ. Ngài đang giảng nghĩa về cái, tất cả cái bài mình đang học đấy là không bất không Như Lai tạng.
Cho nên Phật lấy cái nghĩa không bất không để giải đáp cho ngài Phú Lâu Na về cái câu hỏi là vì sao mà hốt nhiên có vọng thôi.
Con nói cái gì?
Con nói là khi mà cái câu hỏi của ngài Phú Lâu Na đó bà thầy, thì Phật chỉ lấy một cái nghĩa là không bất không để Phật giải đáp cái câu hỏi đó thôi, phải không ạ?
Không, không bất không. Thì dĩ nhiên là bây giờ ngài Phật giải nghĩa cho mình biết là những từ cái từ bài trên cái chẳng cứ là bài ngài, bài của ngài Phú Lâu Na, cái không bất không ở Phật giảng hết ở cái phần Samatha nữa. Không bất không tất cả đều là Như Lai tạng cả.
Cho nên là bạch thầy, con thưa đến vậy là cho nên cái phần của ngài A Nan á là Phật chỉ giảng về cái nghĩa không Như Lai tạng thôi, mà riêng cái phần của ngài Phú Lâu Na đó là ngài giảng về cái nghĩa không bất không Như Lai tạng.
Khi mà nói năm ấm 18 giới bảy đại đều là Như Lai tạng diệu chân như tánh, đó nói về cái không bất không Như Lai tạng. Thì con hiểu cái gì là không bất không?
Dạ, như thầy dạy là toàn vọng tức chân, là toàn vọng tức chân, là không bất không
chân.
Dạ.
Tất cả bảy đại năm ấm 18 giới đều là Như Lai tạng
cho nên nói là không Như Lai tạng, bởi vì Như Lai tạng không hình không tướng, không có năm ấm, không có sáu nhập, thì đó là nghĩa không Như Lai tạng, chứ làm sao lại là không bất không.
Bảy đại năm ấm nó hiện hình lên, mà nó không phải vọng, nó là chân. Thế cho nên nó đang hiện hình đây thì nó là bất không, nhưng mà nó là Như Lai tạng cho nên gọi là không bất không.
Cái bài mà thể tịch phi tất cả đó bà thầy, tại vì
phi tất cả làm sao?
Dạ,
thể tịch phi tất cả
đó, tức là thì đó, cho nên cái này nó, cho nên tức là cái thể tánh của mình nó không phải là đất nước gió lửa, không phải là tất cả các tướng này, thì đó là nghĩa không Như Lai tạng. Còn như cái không bất không
thể tịch nó chẳng phải. Thế mà cái dụng chiếu thì là bất không. Thế bây giờ cái diệu trí phát diệu dụng, đấy là không bất không. Nguyên một bài này, trong ba cái này nó đủ cả, nói cả ba. Chúng đọc cái phần số 3. Chúng sanh nhân đâu có gọi, nhân đâu mà cái vọng, nhân đâu mà chúng con bỗng nhiên lại mê, thì cái gốc của cái mê này từ đâu có? Vì sao mà hốt nhiên chúng con bây giờ lại mê, lại thành chúng sanh tự lấp cái diệu minh mà đi theo cái đường luân chuyển? Xin đọc nói tiếp. Phật giả nhờ em xa.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con xin đọc bài. Mê không nguyên nhân
vì trừ nghi mà cái lòng vẫn chưa dứt. Câu là thế, ông trừ cái nghi gì mà cái lầm gì nó chưa dứt? Đã trừ được cái nghi gì mà bây giờ ông còn lầm, còn cái gì lầm nữa? Nghi cái đó đâu? Ông có nghi cái chuyện ông với Phật là một thể đâu? Ông nghi cái chuyện làm sao mà bây giờ ông bỗng nhiên ông thành
thành đâu mà có Phật?
Đây đây, ông bỗng nhiên là ông thành cái chúng sanh, thì đây Phật mới trả lời là bởi vì ông hợp với trầm tướng, cho nên là ông cái cảnh thế gian nó cứ biến hóa đủ thứ nó hiện ra, còn Như Lai thì hợp với Như Lai tạng, cho nên Như Lai có cái công dụng của chân tâm. Đấy, nhận cái đoạn đấy là ông không còn nghi gì nữa. Nhưng mà bây giờ ông còn một cái lầm nữa là cái gì? Chính cái vẫn cái câu hỏi ấy, ông chưa thoải mái mà chúng mình cũng chưa thấy rõ. Thế bây giờ làm sao? Phật giảng sao? Phật đã nói cái mê nó không có gốc. Thế nhưng có ông một cái lầm của ông nó chưa dứt, cái chuyện cái mê nó không có gốc. Cho nên đây Phật mới lấy cái việc ông Diễn Nhã Đạt Đa để chỉ cái chuyện cái mê nó không có gốc. Làm sao con giảng đi. Tức là điên.
Dạ.
Cái điên nó tự nhiên nó thành điên chứ không có, không có cái gốc gì cả.
Dạ.
Tức là nói là nó cái mê nó không có gốc đấy.
Dạ.
Bây giờ Phật giảng thêm.
Kính bạch thầy, nhưng mà theo con nghĩ thật sự là chính cái ông Di Nhã Đạt Đa cũng nghĩ là ông mất đầu rồi ông mới điên.
Ông đâu có mất đầu.
Dạ, ông không bị mất đầu, nhưng mà khi ông soi gương, ông không soi gương nữa, ông cho là mình mất đầu giống thế, yêu quái.
Thế thì bây giờ tại sao khi không ông lại như vậy lại điên mà ông tự cho là ông mất đầu? Thì đây Phật giảng đi.
Dạ.
Diệu giác minh viên, vốn vẫn viên minh diệu, giảng đi. Nói chuyện vốn vẫn viên minh diệu. Dù rằng ông có điên, dù rằng ông có điên chăng nữa, chứ cái diệu giác minh viên nó vẫn cứ viên minh diệu. Đó. Tiếp.
Đã gọi là vọng, làm sao có nhân.
Chả nhờ gì ông Phú Long Na đấy.
Yeah.
Đấy. Như cái điên của ông Diễm Nhã Đạt Đa đâu có gốc.
Yeah.
Thế nhưng mà chỉ tại mình điên, thế là Phật chẳng ra nhờ gì cả. Thế rồi mình điên rồi thì cái vọng tưởng nó xoay vần, nó làm nhân lẫn nhau. Đã mê lại chứa mê, kẹo trải vi trần kiếp. Dù là Phật còn phát minh mà chúng ta vẫn chẳng thể trở về. Đã. Xin nói tiếp, cái lời Phật giảng là rõ rồi, nhưng mà rút cuộc lại Phật cũng chẳng giảng gì cả. Tiếp.
Dạ, ta xin đọc tiếp. Nếu rõ mê không nhân thì vọng không chỗ nương.
Để biết mình tin rằng cái mê là cái không có thì cái vọng nó không chỗ nương. Nghĩa là mình phải tỉnh ra rồi, nhưng mà mình phải nắm lại cái chỗ cái tỉnh của mình. Chứ bây giờ mình học Phật đây, mình biết phân biệt cái vọng với cái chân, nhưng mà rồi thì mình lại cứ theo đường mê, mình cứ vọng tưởng càng ngày. Thế thì thành ra là mình đi mãi về đường mê. Còn bây giờ một khi mình đã biết cái chân cái vọng thì dừng cái vọng lại mà an định vào cái chân thì giải thoát. Biết cái mê nó là cái hư vọng, đừng theo nó nữa thì mình giải thoát.
Kính bạch thầy, như vậy đây Phật phân hai cái mê khác và cái vọng khác. Mê không nhân thì vọng không chỗ nương. Tức là một cái mê đây là nói về cái...
Nếu rõ mê không nhân. Chính mình ấy, bây giờ mình phải tỉnh ra. Cái mê này nó không có nguồn gốc, buông nó ra. Đấy. Chứ còn bây giờ mình học đây, mình hiểu đây mà mình vẫn cứ nhận cái vọng thân, vọng cảnh này thì mình vẫn cứ đi mãi về đường mê. Cho nên Phật mới là phải biết nó không có gốc, buông nó ra thì vọng nó không có chỗ nương.
Cho nên một khi mình, bạch thầy, vậy là một khi mà mình tỉnh ra rồi, không mê nữa đó, thì tất cả những cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh này nó không có chỗ nương.
Cần là mình phải trụ vào cái tỉnh, mà mình phải biết cái vọng này nó là cái không có gốc, nó là vọng, buông nó ra. Cần nhất là buông nó ra. Chứ là cô có lại vọng tưởng ta làm cái này, ta thấy này, ta thấy kia thì lại đâu vào đấy. Đó nên đây Phật nói quan hệ cái câu nếu rõ cái mê không nhân thì cái vọng nó mới không có chỗ nương. Đấy. Chứ còn cô cứ nắm lấy nó, cô sống thì nó vẫn cứ làm chủ.
Kính bạch thầy, vậy bây giờ nếu chúng con mà muốn rõ được cái mê không nhân này á, thì như thầy dạy vậy là chỉ tỉnh ra bằng cách là mình cứ
an định với cái tánh Phật của mình. Đấy, theo như Đức Quan Thế Âm, buông lập tức cái vọng tâm, biết nó là vọng, buông lập tức. Nhưng đằng này lại vẫn cứ sống với nó thì đâu có biết nó là vọng.
Con cũng biết cái vọng tâm mình đang sống, đang suy nghĩ đây hoàn toàn là vọng tâm, mình cũng vậy, biết như
đã
thế.
Đã biết như thế thì buông ra. Tôi nhắc đi nhắc lại có một chữ buông ra thế thôi. Đằng này mình lại cứ nhận nó là tâm tánh của mình, để nó nắm đầu nắm cổ, nó sai từ sáng đến tối.
Còn không có sanh, lấy gì để diệt?
Cái gì là không sanh, không diệt?
Chúng ta thấy
đấy, đấy. Chỉ cần tỉnh ra đấy, chứ không phải diệt gì cả, không phải vất vả gì cả. Nhưng khó ở cái chỗ có tỉnh hay không.
Được đạo Bồ Đề như người tỉnh giấc, kể chuyện chiêm bao.
Phật ông biết tài. Không còn dồn cho dồn cho chúng mình mà chấp. Mình bây giờ cứ sống trong chiêm bao, cứ chạy theo cái chiêm bao.
Cho nên tánh vọng là như vậy. Nguyên nhân ở đâu?
Quên bắt đầu, quên mất cái chân tâm của mình.
Nó
là cái không có. Thế mà mình lại cứ đi theo đường mê. Nói sao đành nghe vậy chứ mình biết cái gì.